Kính thưa quý vị, thưa các bạn, ngày 11 tháng 10 năm 1954, Đức Giáo Hoàng Pio XII công bố thông điệp Angeli Reginam trình bày các lý do lịch sử thần học của quyết định chấp nhận tước hiệu nữ vương của Đức Maria. Và ngày 1 tháng 11, nhân dịp kết thúc Đại hội Quốc tế Thánh Mẫu Học, Đức Pio XII đã tuyên bố thành lập lễ nhớ Đức Maria Nữ Vương mừng vào ngày 31 tháng 5. Trong việc cải cách lịch phụng vụ Roma năm 1969, lễ nhớ Đức Maria Nữ Vương đã được rời vào ngày 22 tháng 8 thay vì 31 tháng 5, tức là 8 ngày sau lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời. Lý do là vì như thế xuất hiện rõ ràng hơn mối dây nối kết vương quyền của Mẹ Thiên Chúa với biến cố hồn xác lên trời của Mẹ. Vì thế để có được một ý nghĩa sâu xa hơn, lịch phụng vụ mới đã để lễ nhớ trái tim vẹn sạch Trinh Nữ Maria trước kia cử hành vào ngày 22 tháng 8 gần với lễ kính rất thánh trái tim Chúa Giêsu hơn, cũng như đã để lễ Đức Maria Nữ Vương 8 ngày sau lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời vinh hiển. Ngoài ra điều này cũng phù hợp với tinh thần phụng vụ trong điệp ca Kinh Magnificat ngày 15 tháng 8 hát rằng: Anh em hãy vui mừng vì hôm nay Đức Maria đã lên trời, như Chúa Kitô Mẹ thống trị mãi mãi. Công đồng Trung Vatican II cũng kết hợp hai biến cố khi khẳng định rằng Đức Trinh Nữ vô nhiễm được gìn giữ khỏi mọi vết tội nguyên tổ và sau khi hoàn tất cuộc đời dương thế đã được đưa lên hưởng vinh quang trên trời cả hồn lẫn xác và được Chúa tôn vinh làm Nữ Vương vũ trụ để nên giống con Ngài trọn vẹn hơn là Chúa các Chúa đấng đã chiến thắng tội lỗi và sự chết. Tài liệu Marialis Cultus của Đức Phaolô VI khẳng định rằng lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời được kéo dài bởi lễ nhớ Đức Maria Nữ Vương được cử hành 8 ngày sau đó. Nó là việc chiêm ngưỡng đấng được ngự bên cạnh vua các thế kỷ, rạng ngời như Nữ Vương và bầu cử như người mẹ. Hai từ Nữ Vương, Mẹ hay Hiền Mẫu và Hoàng Hậu luôn luôn hiện diện trong các công thức phụng vụ của lễ nhớ Đức Maria Nữ Vương. Việc cử hành mở đầu với ca nhập lễ trích từ Thánh Vịnh 44 câu 10. Bên hữu Ngài Hoàng hậu sánh vai, trang điểm vàng ô phia lộng lẫy. Nhưng lời nguyện đầu lễ và lời nguyện cuối lễ xác định rằng lễ nhớ tập trung vào Đức Maria như là mẹ chúng ta và là Nữ Vương. Lời tung hô trước phúc âm trong sách bài đọc tiếng Ý nhấn mạnh cả hai chiều kích. Chúng con kính chào Mẹ, Nữ Vương Thiên Quốc. Mẹ là đấng đã cưu mang đấng cứu thế, xin bầu cử cho chúng con, hỡi Đức Nữ Trinh khiêm nhường vinh hiển. Như thế đây là một nữ hoàng và cũng là mẹ, hay đúng hơn đây là một nữ hoàng vì là mẹ của vua các vua, và bởi vì mẹ thực thi vương quyền của mẹ đối với chúng ta như là hiền mẫu. Bối cảnh thần học này nghĩa là sự kiện Đức Maria là nữ vương bởi vì là mẹ, hiện diện một cách kín ẩn trong lời nguyện đầu lễ cũng như trong lời nguyện trên lễ vật. Lời nguyện đầu lễ để vương quyền hiền mẫu của Đức Maria đối với chúng ta bên cạnh sự kiện mẹ là Đức Trinh Nữ Mẹ, từ đó Đức Kitô con Thiên Chúa sinh ra. Lời nguyện trên lễ vật nói lên nội dung của ngày lễ trong việc tươi vui tưởng nhớ Mẹ Chúa. Nhưng sự kiện Đức Maria là Nữ Vương lại được khẳng định một cách rõ ràng bởi hai bài đọc được sách bài đọc tiếng Ý đề nghị cho ngày lễ. Thật thế, lời sấm của ngôn sứ Isaiah trong chương 9 câu 1 tới câu 6 của bài đọc 1 loan báo việc sinh ra của một trẻ em mang trên vai phẩm giá vương quyền và người ta gán cho em bé đó một loạt các tước hiệu đặc biệt. Vì một trẻ thơ đã chào đời để cứu ta, một người con đã được ban tặng cho ta, người gánh vác quyền bính trên vai, danh hiệu người là Cố vấn kỳ diệu, thần linh dũng mãnh, người cha muôn thuở, thủ lãnh hòa bình. Người sẽ mở rộng quyền bính và lập nền hòa bình vô tận cho ngai vàng và vương quốc của vua David. Người sẽ làm cho vương quốc được kiên cố vững bền trên nền tảng chính trực công minh từ nay cho đến mãi muôn đời. Làm sao không nhận ra trẻ thơ đó trong lời sứ thần Gabriel truyền tin cho Đức Trinh Nữ Maria? Và này đây, tôn nương sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là con đấng tối cao. Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David, tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận. Như thế chức làm mẹ Thiên Chúa kết hiệp Đức Maria một cách mật thiết với con mẹ và cũng khiến cho mẹ tham dự vào các nhiệm vụ cứu thế của Chúa, trong đó có vương quyền. Ngoài ra trong câu 43 chương 1, Phúc âm Thánh Luca lần đầu tiên gọi Đức Giêsu là Chúa. Trong ngôn ngữ của Thánh sử Luca, từ Chúa được dùng cho Chúa Kitô là từ hay tước hiệu cứu thế, bao gồm ý tưởng của quyền bính và sự thống trị. Và Đức Maria được bà Elizabeth gọi là mẹ của Chúa tôi, với tất cả các hiệu quả văn hóa đối với mẹ vua là nữ hoàng mẹ hay hoàng thái hậu. Đây là lý do thần học đầu tiên biện minh cho vương quyền của Đức Maria đã được Đức Giáo hoàng Pio XII khai triển rộng rãi. Nhưng rất tiếc là trong các văn bản phụng vụ ngày lễ thiếu một quy chiếu rõ ràng và một nền tảng thần học khác của vương quyền của Đức Maria đã được đưa ra ánh sáng trong thông điệp Ad Caeli Reginam, hay sự kiện sự tham dự của mẹ vào việc thành toàn ơn cứu độ. Lời nguyện trên lễ vật xin Chúa Kitô con người Thiên Chúa là đấng đã tự hiến mình vì chúng con như chiên con không tỉ ố trên thập giá, trợ lực và giúp chúng con. Nhưng lại không nhắc tới phần đóng góp hoàn toàn đặc biệt của Đức Trinh Nữ Mẹ. Giờ đây biết chắc rằng Đức Trinh Nữ đã cộng tác với đấng cứu thế trong công trình cứu độ thế giới, thì thật là phải lẽ cho rằng mẹ cũng tham dự vào vương quyền mà Đức Giêsu con mẹ đã chinh phục được với chính máu của người đã đổ ra. Như thế sự kiện không nhắc tới điều này một cách rõ ràng quả là một thiếu sót thần học trong các công thức phụng vụ mà trong thánh lễ của Đức Giáo hoàng Pio XII chúng khẳng định như sau. Mẹ thật có phúc, hỡi Đức Trinh Nữ Maria, bởi vì dưới chân thập giá Chúa mẹ đã nhẫn nhục, giờ đây mẹ cai trị với người muôn đời. Nơi khác nữa chúng nhắc lại rằng Đức Maria, nữ vương trên trời và là bà Chúa Vũ Hoàn đã đứng gần thập giá Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta trong nỗi khổ đau sâu xa nhất. Chúng ta còn có thể nói gì nữa liên quan tới mọi khía cạnh kinh thánh thần học khác có khả năng khiến cho chuyện của Đức Maria được sát với các vấn đề của con người ngày nay và con người thuộc mọi thời đại hay không? Chẳng hạn tại sao lại không nêu bật vương quyền của Đức Maria là hiệu quả cuộc sống tận hiến và phục vụ của mẹ, và mẹ còn có thể diễn tả vương quyền đó trong hình thái phục vụ như là mẹ như thế nào? Tại sao lại không nhắc tới một cách rõ ràng cho các người nghèo của Thiên Chúa biết rằng Thiên Chúa trung thành với các lời hứa của người và người đã không thay đổi kiểu hành động bằng cách cho thấy Thiên Chúa đã nâng Đức Maria thành Nazareth, một thiếu nữ khiêm tốn và nghèo nàn, lên cao thế nào, thì người cũng sẽ nâng cao tất cả những người ngày nay bị bách hại và hạ nhục vì trung thành với tin mừng như vậy. Đây là một thiếu sót trên bình diện nhân chủng. Dĩ nhiên là trong điệp khúc hiệp lễ có nhắc tới lời bà Elizabeth chúc tụng Đức Maria, cũng như điệp khúc của bài Thánh Thi Magnificat Kinh Triều. Phúc thay Đức Trinh Nữ Maria, vì mẹ đã tin nơi lời Chúa, giờ đây mẹ cai trị với Chúa Kitô đến muôn đời. Và các lời cầu của các công thức chúc tụng xin với Chúa qua lời bầu cử của Đức Mẹ là Hiền Mẫu và Hoàng Hậu cũng thương ban cho chúng con được đạt tới vinh quang con cái Chúa trên nước trời. Lời nguyện đầu lễ. Được tham dự bàn tiệc trên trời, lời nguyện hiệp lễ. Lời cầu quy chiếu về lời Chúa Giêsu đã hứa với các môn đệ, các con sẽ được đồng bàn ăn uống với Thầy trong vương quốc của Thầy và ngự tòa xét xử 12 chi tộc Israel. Tuy nhiên xem ra vẫn còn quá ít, chưa đủ. Ít nhất từ các yếu tố này, chúng ta có thể tái lập thế quân bình trong việc cử hành, làm sao để đừng rơi vào nguy cơ kéo dài sự đối chọi giữa nữ vương trên trời ngự bên Thiên Chúa với người phụ nữ trong phúc âm, gần gũi với con người. Trong khi chúng ta biết rằng trong giáo hội, mẹ chiếm chỗ cao trọng nhất sau Chúa Kitô và cũng gần gũi với chúng ta nhất. Xem ra văn bản lễ nghi đội triều thiên cho Đức Trinh Nữ Maria công bố năm 1981 hài hòa hơn và nó có thể đúc kết ý nghĩa kinh thánh, thần học và nhân chủng học của vương quyền của Đức Maria. Đức Kitô con Chúa, đấng đã tự hạ mình cho tới chết trên thập giá, rạng ngời trong vinh quang đời đời và ngự bên hữu Chúa, vua các vua và chúa các chúa. Và Đức Trinh Nữ Maria, đấng đã tuyên bố là nữ tỳ của Chúa, được Chúa tuyển chọn là mẹ đấng cứu thế, và như là mẹ của các sinh linh, được nâng cao trên các ca đoàn thiên thần, ngự trị vinh hiển bên con của mẹ và cầu nguyện cho tất cả mọi người, trạng sư của ơn thánh và hoàng hậu của lòng thương xót. Lạy Cha, xin cho chúng con khi noi gương sống của các ngài cũng hiến mình cho việc phục vụ Chúa và sẵn sàng với nhau trong tình bác ái. Như thế khi chiến thắng ích kỷ và tự hiến không dè dặt, chúng con sẽ chu toàn luật Chúa và đem các anh chị em khác về với Chúa. Xin cho chúng con tươi vui sống khiêm tốn và khó nghèo trên trần gian này, để một ngày kia đạt vinh quang trên trời, nơi chính Chúa sẽ trao chiều thiên sự sống cho các tôi tớ tín trung của Chúa.